these Americans, very, very powerful, very, very strong, smart, brilliant, energetic. We love them. You have always stood by me and I will always stand by you.
Trở lại chương trình ngày hôm nay, thì chúng ta cũng sẽ lần lượt đi qua những cái thành tích, những cái chiến tích của chính quyền của Biden và Kamala Harris. Ngày hôm nay tôi đặc biệt tôi sẽ nói về cái việc mà họ bỏ tù đảng đối lập. Họ bỏ tù một ứng cử viên đảng đối lập. Và điều này, bé tí nói thật nha, tôi rất là buồn. Tôi buồn vì tôi không nghĩ là nước Mỹ đi đến cái giai đoạn này. Cái việc này nó chỉ có thể xảy ra ở những, nó gọi là third world country đó, những đất nước cộng sản. Tôi nghĩ rằng là nó chỉ có thể xảy ra ở Campuchia, hay là ở Việt Nam, hoặc là ở Trung Quốc, hoặc là Bắc Hàn, hoặc là Russia, hoặc là Iran. Nhưng không, nó xảy ra ở một cái xứ sở mà mình phải nói là văn minh nhất trên thế giới, đó là United States of America. Trong mỗi chương trình, bé tí thường thường hay chia sẻ với quý vị tôi là xanh sâu để muộn. Và tất cả các cô dì chú bác đang lắng nghe bé tí nói chuyện và tôi chia sẻ rất thật lòng. Tôi qua đây năm 91. Tôi qua đây năm tôi gần 15 tuổi. Thì dĩ nhiên quý vị biết là bé tí bị tẩy não rồi. Bé tí bị tẩy não dưới cái regime của Cộng sản ở Việt Nam. Nhưng tại sao tôi qua đây tôi lại chống Cộng? Tôi qua đây tôi mới biết tới cái lá cờ vàng. Tôi qua đây tôi mới biết tới hai chữ tự do. Thật sự ra thì khi mà ở Việt Nam tôi cũng chưa có phân biệt được thế nào là tự do, thế nào là mất tự do. Nhưng khi qua tới Mỹ rồi thì bé tí mới biết được tự do là gì, nó khác biệt như thế nào. Và bao nhiêu năm, khoảng 30 năm, tôi sống với cái sự tự do ngôn luận. Ok. Cho tới giờ phút này, thì tất cả những cái gì mà đang xảy ra trước mắt bé tí, tức là tôi cảm thấy không còn tự do nữa. Bởi vì tất cả những cái sự thật mà tôi chia sẻ hoặc là tôi muốn nói đến ở trên Facebook cũng như ở trên YouTube, tất cả đều bị censor. Mà censor này là chính cả bên chính quyền của Bill Biden. Well, I'm sorry, Joe Biden. Bé tí có cái history tại sao tôi gọi ổng là Bin Biden, ok? Để nói là Bin Biden là tại vì ổng rút quân từ Afghanistan á, ok? Ổng ủng hộ khủng bố đó. Thì anyway, đi ngược trở lại. Tại sao tôi lại quý trọng tự do để ngày hôm nay tôi buồn như vậy? Và bé tí nghĩ rằng là cô dì chú bác ở đây, mỗi người đều có một cái lý do tại sao quý vị ở đây. Mà đa số là tị nạn cộng sản. Nếu như quý vị rời khỏi Việt Nam từ năm 1975 thì hầu hết là quý vị đi tị nạn cộng sản, tị nạn chính trị, đúng không? Thì những cái gì đang xảy ra và đang diễn ra đối với Tổng thống Trump, quý vị có feel được không? Tại sao tôi lại buồn? Tại sao ở một người mà nói chung là đối với quý vị tôi là người rất là trẻ tuổi, nếu mà nói về tị nạn cộng sản, tôi rất là trẻ tuổi. Tôi trẻ lắm so với các cô dì chú bác đi từ năm 75. Thì những cái gì quý vị thấy là đang xảy ra với Tổng thống Trump hiện bây giờ, họ kéo những cái case, tôi cho thí dụ là hush money. Hush money thì dùng tiền để bịt miệng người ta là cô Daniel. Quý vị, cái case này trước đó đó họ là không có đủ bằng chứng để kết tội rồi. Và huống hồ chi cô này cổ đã ký những cái tờ giấy của nó là cổ và Tổng thống Trump không có liên quan. Và cái người trả tiền cho cô này đó là một luật sư, ông Michael Cohen đã từng làm việc với Tổng thống Trump và người này đó đã bị bỏ tù vì cái tội khai gian. Nhưng tại sao hệ thống tòa án ở New York họ vẫn xài những người này? Và thật sự quý vị, đối với Tổng thống Trump, khi mà nghe tới Tổng thống Trump là quý vị nghe hai chữ gì? Law and order. Tuân thủ theo luật pháp. Law and order. Nhưng hầu như là quý vị qua cái Hush Money Case ở New York, quý vị thấy rằng là ông Alvin Bragg mà cái ông mà kiểu như là truy tố Tổng thống Trump á, thì hầu như là they find so many ways they make the case tức là impossible. Tức là cái case này đã từng bỏ qua rồi, nhưng họ cố gắng họ kéo ngược lại. Cộng thêm cái việc những cái việc Tổng thống Trump làm liên quan tới real estate, và tất cả các nhà chính trị gia hay là các nhà bình luận, những người expert mà họ ngồi họ bình luận cái case của Tổng thống Trump á. Bây giờ đừng nói chi xa, quý vị là những người Việt Nam, quý vị đang làm real estate đó, quý vị đang buôn bán nhà cửa, mua đi bán lại để có lời đó, thì họ ghép vào cái tội là khai khống để mượn tiền nhà băng. Trong khi đó đó, nhà băng cho Tổng thống Trump Organization mượn tiền họ vẫn rất là happy. Cái số tiền đã được trả lại với tiền lời, tất cả đều được thanh toán rõ ràng, không có bên nào complain, nhưng mà vợ họ vẫn kết tội. Tức là chính quyền của Biden và cái nó gọi là DOJ Department, họ cố tình họ gán tội cho Tổng thống Trump. Đó là một case. Thêm một case nữa là họ raid Mar-a-Lago. Mar-a-Lago là tư dinh cũng như là cái resort của Tổng thống Trump. Thì quý vị, khi mà họ xuống họ raid cái Mar-a-Lago đó, thì FBI làm gì? Họ đem theo những cái cover sheet, những cái hình họ in sẵn, họ ngụy tạo bằng chứng. Tôi nói thật với quý vị đó, không thể nào mà tôi tin rằng là ở nước Mỹ có những chuyện này xảy ra đối với một ứng cử viên chính trị đối lập với cái đảng phái. Tức là họ tìm đủ mọi cách để bỏ tù Tổng thống Trump. Và họ dựng lên một cái case hoàn toàn không có thật, cũng như là ở Georgia. Họ dựng lên một cái case ở Georgia là nào, Tổng thống Trump muốn lật ngược cuộc bầu cử dựa trên cái cuộc gọi phone của Tổng thống Trump. Trong cái cuộc gọi phone đó có ông Brian Kemp là governor của Georgia, có luật sư ở bên Georgia, có luật sư của Tổng thống Trump, có tổng trưởng lý của Georgia, có secretary của Georgia. Tổng thống Trump chỉ kêu là đếm phiếu lại, nhưng mà tụi nó ghép Tổng thống Trump vào tội muốn lật ngược cuộc bầu cử. Và từ đó đó cái con mẹ, bé tí xin lỗi, tôi nói, tôi rất là tức. Cái bà mà là tổng trưởng lý đó, cái bà mà Venice Willis, bà lại có tư tình với cái ông mà truy tố, ông mà công tố viên của Georgia. Và hai người này rất tâm để mà lên kế hoạch để kết tội Tổng thống Trump. Thì cái case này á, bây giờ quý vị, nếu mà quý vị theo dõi cái case ở Georgia, hiện bây giờ bà Fannis Willis á, đã bị kiểu như là không, bà không có tư cách để mà bà đại diện cho cái case này nữa. Cho nên cái case ở Georgia hiện bây giờ thì nó đang treo lơ lửng. Cộng thêm ông Jack Smith. Ông Jack Smith được chỉ định bởi ai? Blinken, ông Garland. Mà được chỉ định một cách vi hiến, không thông qua quốc hội. Và từ đó ông Jack Smith mới dí Tổng thống Trump. Và dí Tổng thống Trump về cái tội là mishandling document ở Mar-a-Lago. Thì cái case đó cũng bị toss out, cái case đó cũng bị dismissed. Bây giờ tôi hỏi quý vị đó, tất cả những cái case mà họ ghép tội cho Tổng thống Trump, hoàn toàn nó rất là vô lý, mà nó impossible. Nhưng mà cái câu hỏi đặt ra là tại sao họ không làm vào 4 năm trước, mà họ đợi khi Tổng thống Trump tuyên bố tranh cử thì họ mới dí Tổng thống Trump. Ngoài cái việc họ dùng những cái yếu tố legal để mà họ dí Tổng thống Trump, thì họ còn làm việc gì nữa quý vị? Ám sát. Và họ luôn luôn họ tuyên bố rằng là chúng tôi đã thắng, nhưng nếu mà anh thắng thì anh đi giết người ta làm cái gì? Anh thắng thì anh cứ từ từ, anh tà tà, coi như là người dân bỏ phiếu cho anh chứ mắc mớ gì anh ám sát đâu phải một lần. 2-3 lần, ngày 13 tháng 7 thì FBI, DOJ, kể cả cảnh sát ở Butler, Pennsylvania, họ đã không làm đúng việc của họ, là họ để cái mái nhà sát bên cái nơi Tổng thống Trump đứng open, để cho cái thằng mà bắn tỉa nó tiện bề leo lên leo xuống. Nó xách súng nó đi hiên ngang, ai cũng thấy, báo FBI hoặc là báo Secret Service thì họ cũng chả làm gì. Secret Service thì họ điều ông Mayorkas, điều những cái người mà hình như hầu hết là thiếu kinh nghiệm và thiếu training để bảo vệ cho Tổng thống Trump. Lần ám sát thứ hai là mới đây ở West Palm Beach. Ở West Palm Beach thì có một người, ông này là Ruth, ông Ruth, Ryan Ruth. Quý vị biết họ camp outside và họ canh. Họ canh Tổng thống Trump đánh góp để mà họ camp outside. Họ có sẵn cây súng AK-47, họ có sẵn cái scope, tức là nhìn bắn từ xa. Họ có sẵn cái GoPro để họ quay phim lại cái khoảnh khắc mà họ bắn Tổng thống Trump. Đó là ám sát lần thứ hai. Lần thứ ba mới đây xảy ra là Tổng thống Trump đi rally ở bên Long Island của New York. Thì quý vị biết là nó đặt sẵn cái xe mà trong đó có chất nổ, có explosive agent. Thì tôi hỏi quý vị đó, một người mà tôi nói là bị, chưa nói tới vấn đề truyền thông vùi dập Tổng thống Trump, luôn luôn đưa những cái thông tin sai về Tổng thống Trump để cho quý vị hiểu sai về Tổng thống Trump. Họ không bao giờ họ trung thực, không bao giờ công bằng với Tổng thống Trump. Đó là media hiện bây giờ, kể cả những cái đài truyền thông truyền hình Việt Nam ở đây cũng vậy. They are the same. Cho nên cái việc mà tôi buồn là sao, tôi hồi đó tôi cứ nghĩ tôi rất là naive. Tôi nghĩ ở Mỹ là sẽ không bao giờ có gian lận. Ở Mỹ là sẽ không bao giờ có cái việc mà độc tài bịt miệng người ta. Ở Mỹ là sẽ không có bao giờ xảy ra cái chuyện mà kiểu như là corruption, tham nhũng. Tham nhũng quý vị biết rồi. Ông Bill Biden tham nhũng biết bao nhiêu. Cái laptop của Hunter Biden, ngoài những cái hình ảnh ăn chơi trác táng trụy lạc của con của ông Biden, thì Hunter Biden là đứa con, những cái hình ảnh quý vị thấy hút sách nè, ăn chơi trác táng nè. Còn có những cái email và những cuộc làm ăn của gia đình của Biden với những người nước ngoài, mà những người nước ngoài ở đây ở đâu xa? Trung Quốc, Ukraine. Và những cái đất nước đó là những cái đất nước mà nó là một trong những hàng đầu là kẻ thù của nước Mỹ. Hồi xưa tôi không bao giờ nghĩ là Mỹ là sẽ có cái tình trạng đó xảy ra nha. Và tôi luôn luôn tin tưởng vào cái hệ thống truyền thông của người Mỹ gốc Việt ở đây. Tôi tin lắm. Nhưng mà về sau này quý vị, thì tôi thấy cái hành động của họ làm á, thì cũng không khác gì những cái channel fake news, chẳng hạn như CNN, MSNBC, ABC, NBC, những cái channel local của quý vị đa số là theo đảng Dân Chủ. Mà theo đảng Dân Chủ thì họ dùng cái hệ thống media để làm gì? Để họ tuyên truyền, họ tẩy não. Lý do tại sao Bé Tí lên đây để Bé Tí chia sẻ những cái thông tin liên quan tới Tổng thống Trump. Một phần thì tôi muốn đóng góp một cái gì đó vào những tin tức trung thực. Một phần tôi muốn quý vị không hiểu sai về những cái chính sách của Tổng thống Trump. Tại vì chính sách của Tổng thống Trump rất đơn giản. Cứu nước Mỹ. Make America great again. Quý vị, chúng ta là những người Mỹ. Tôi không đồng ý quý vị gọi quý vị, khi quý vị đã có quốc tịch Mỹ, quý vị không phải là người Việt nữa. Quý vị là người Mỹ rồi. Người Mỹ gốc Việt. Cho nên khi quý vị là người Mỹ, quý vị sống ở Mỹ, thì quý vị phải muốn cái nước Mỹ nó phải sao? Mạnh. Tại vì Mỹ luôn luôn là cường quốc. Quý vị muốn nước Mỹ là vĩ đại. Quý vị muốn nước Mỹ là phải có tự do. Nước Mỹ là ngọn hải đăng của sự tự do. Và Bé Tí lặp lại, quý vị đừng bắt lỗi Bé Tí, bởi vì tôi nghĩ tôi không sai. Khi quý vị đã tuyên bố, quý vị đã tuyên thệ chứ, quý vị trở thành công dân Mỹ, tức là quý vị là người Mỹ. Để quý vị phân biệt được là quý vị là người Mỹ gốc Việt khác với người Việt hải ngoại. Tại vì ở người Việt hải ngoại, quý vị sẽ có những thành phần là cộng sản, những thành phần không yêu nước Mỹ. Cho nên quý vị phải phân biệt rõ ràng. Mà đã là người Mỹ á, thì quý vị nhớ ủng hộ cho một người luôn luôn muốn nước Mỹ được vĩ đại, một người luôn luôn muốn nước Mỹ được an toàn, đó là Tổng thống Trump. Cho nên vào ngày 5 tháng 11 năm 2024, quý vị nhớ rủ nhau đi bỏ phiếu cho Tổng thống Donald J. Trump để save America and make America great again. Chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đi qua những cái thành tích của Biden và Kamala Harris. Ngày hôm nay khi trở lại đó, thì tôi muốn chia sẻ thêm một cái việc là họ nói láo với nước Mỹ. Cái chính quyền của Biden đã nói láo với nước Mỹ, với toàn dân Mỹ, hơn 4 năm. Từ khi ông Biden ra tranh cử năm 2020 cho tới bây giờ, và nhân vật hỗ trợ để mà cover up cho cái việc về sức khỏe của ông Biden là ai? Là Kamala Harris. Mà một người mà đã từng kiểu như là nói láo á quý vị, thì quý vị có tin những lời hứa hẹn của họ không? Cũng như là cái việc mà bà hứa là bà ngày đầu tiên khi mà tôi vào tòa Bạch Ốc thì tôi sẽ kiểu như là take care of the border. Ngày đầu tiên quý vị bỏ phiếu cho tôi, nếu tôi thắng ngày đầu tiên thì tôi sẽ làm such and such and such and such. Bây giờ quý vị nè, bình tĩnh nha. This is common sense. Tôi biết common sense is not common. Tức là muốn có common sense á, không phải là dễ. Nhưng mà bây giờ là, đây là bả là đang thời mà, thời của chế mà. Chế là đang in power mà. Kamala đang in power mà, đang là một phó tổng thống mà. Hả? Thì tại sao bả không làm những việc này? Đúng không quý vị? Cái việc mà bả được giao cho cái border mà bả làm không xong, càng ngày đó thì người dân di dân lậu càng tràn vào border nhiều. Bả không làm xong. Nhưng có cái rồi bả rất là giỏi lên truyền hình, truyền thông, nói láo với lại công chúng. Cái việc mà ông Biden á, sức khỏe ổng càng ngày càng yếu á, quý vị biết lý do đó tại sao ổng tuyên bố ổng rời cái cuộc chạy đua vào tòa Bạch Ốc năm 2021 không? Đó nó xảy ra vào khoảng ngày 13 hoặc ngày 14 tháng 7 khi mà bé tí có mặt ở bên Las Vegas. Khi đó thì ông Biden cũng có một cái buổi, ổng đi rally đấu bệnh á. Nhưng mà bất thình lình ổng không xuất hiện và nói chuyện được. Và ổng phải cấp cứu, ổng bay ngược về DC. Washington DC. Thì khi ổng bay ngược về DC đó, về ngay sau đó, 2-3 ngày sau đó, thì ổng lên ổng tuyên bố là ổng rời khỏi buổi tranh cử. Rời khỏi cuộc tranh cử. Và họ có nói về cái kể cả các đài truyền hình, mà các đài truyền hình fake news á, CNN hay là MSNBC, họ cũng cố tình họ chỉ ra cái việc là ông Biden, cái trí nhớ của ông giảm, cái sức khỏe của ông không có đủ. Như ngày hôm nay này, ông có một cuộc họp cabinet của ông nói được vài câu, còn ông chuyển qua cho bà vợ ông nói chuyện. Tức là họ biết sức khỏe của ông Biden như thế nào, nhưng mà 4 năm qua quý vị, họ cố tình họ che giấu và họ nói láo với toàn dân Mỹ. Thì đó là một cái việc mà bé tí muốn chia sẻ. Gần đây nhất vào ngày 11 tây tháng 9 để kỷ niệm 9/11, thì ông Biden, bà Kamala và tổng thống của chúng ta là tổng thống Trump đã có một cái buổi kiểu như là đi kiểu như là đi tưởng niệm ở một cái kiểu như là một cái trạm mà firefighters cứu hỏa đó quý vị, ở Shakeview, Pennsylvania. Ok, thì khi mà vào tới nơi đó thì bà Kamala và ông Biden bước vào trước đó, thì ta nói là nguyên một cái group, một cái đám đông đó ngồi đó im phăng phắc. Nhưng khi Tổng thống Trump bước vào đó, quý vị thì quý vị biết rồi, Tổng thống Trump giống như là một super celebrity. Ông đi tới đâu là, tôi nói là người ta xếp hàng, đội nón MAGA, cầm cờ Mỹ, chào đón, tôi nói là đông đúc, rất là đông. Thì hai người kia vô thì hầu như là không có favor, cho nên chả ai vỗ tay chào đón. Nhưng mà khi Tổng thống Trump bước vào sau, thì họ vỗ tay, họ hoan nghênh quá trời. Đây chỉ là cái background. Nhưng mà phần quan trọng là gì? Trong cái buổi đó đó, có một người đội cái nón gọi là Trump 2024. Quý vị biết cái nón đỏ đó là nó là cái trademark của cái movement của MAGA. MAGA là một cái phong trào. Make America Great Again là một phong trào. Và cái nón đỏ nó là trademark Quý vị biết trademark là khi ai mà đội cái nón màu đỏ khác á, thì người ta nghĩ là ủng hộ Tổng thống Trump. Bây giờ họ đến nỗi mà quý vị đội mà không có any sign, người ta cũng nghĩ là quý vị ủng hộ Tổng thống Trump, bởi vì nó là trademark, nó là symbolic. But anyway, ông Biden, ông mới hỏi cái ông mà tham ngồi trong cái buổi mà tưởng niệm đó đó, đó là một khán giả, thì ông mới hỏi một cái follower, ông mới hỏi ông mượn cái nón, ông nói ông mượn cái nón và ông đội cái nón Trump 2024. Tôi không biết quý vị có thấy được cái đoạn video đó hay không, nhưng mà bé Tí nghĩ là bé Tí sẽ include cái đoạn video đó, cái đoạn video mà ông Biden ông đội cái nón Trump 2024. Sau khi ông đội cái nón Trump 2024 đó, thì ai cũng nghĩ rằng là ố, Biden chả nhớ gì đâu, Biden không biết ổng đang đứng ở đâu. Nhưng mà tôi, theo như quan điểm của bé Tí nghĩ là ông ta biết. Là bởi vì khi ổng đội cái nón MAGA hat lên á, Trump 2024, cái này là signature. Theo quan điểm cá nhân tôi thì tôi nghĩ ông Biden đang âm thầm endorse Tổng thống Trump. Lý do tại sao tôi nói như vậy, và ổng hoàn toàn ổng biết ổng đang làm gì ở ngay tại thời điểm đó. Bởi vì ổng dặn những cái người ngồi trong cái phòng ngày hôm đó là remember, do not eat cat and dog. Tại vì cái tình trạng ở Springfield, Ohio, mà những người di dân lậu đến từ Hayden đó quý vị, họ bắt ngỗng ở ngoài park, hoặc là họ giết mèo, họ ăn, họ bắt, họ ăn cắp chó, những con thú cưng của những người neighborhood họ về họ ăn. Thì ổng hoàn toàn ổng biết. Cho nên cái hành động mà ông Biden ổng đội cái nón Trump 2024, nón đỏ đó, theo như tôi nghĩ là ổng biết ổng đang làm gì. Ok. Cái trường hợp thứ hai xảy ra đó quý vị, khi mà ổng bước lên trên cái Air Force One, thì quý vị biết hành động ông Biden ổng làm gì không? Ổng cầm cái nón đỏ trong tay. Biden ít khi đội mũ lắm quý vị. Tổng thống Trump đi đâu, đi rally hay là đánh góp, luôn luôn có cái nón đỏ MAGA hat. Nhưng mà ông Biden khi mà ông về đó, ông bước chân lên cái Air Force One đó, trong tay ông vẫn lắc lư cái nón đỏ. Và đối với bé Tí nha, tôi theo dõi và tôi quan sát, hầu như không một hệ thống channel fake news nào muốn mention về cái chuyện ông Biden đội nón đỏ hoặc cầm cái nón đỏ leo lên chiếc Air Force One. Bé Tí sẽ include những cái video clip đó để cho quý vị thấy trên cái show này. Tại sao họ không nhắc tới? Tại sao các hãng thông tấn AP, CNN, MSNBC, kể cả những người mà ta nói là kể cả những đài truyền thông của người Mỹ gốc Việt ở đây, không ai nhắc tới việc ông Biden cầm cái nón đỏ endorse Tổng thống Trump? Quý vị cho tôi lý do. Theo như tôi nghĩ, họ không ngờ. Họ không ngờ là ông Biden cầm cái nón đỏ, đội cái nón đỏ. Quý vị biết những người mà theo đảng Dân Chủ á, họ không có thích cái chiếc nón màu đỏ. Kể cả quý vị đội cái chiếc nón màu đỏ, tôi không cần có sai gì hết, quý vị đi ra phi trường họ vẫn bị, kiểu như là tôi dùng hai cái chữ là dị ứng. Cho nên cái hành động ông Biden sau này đội nón đỏ và cầm nón đỏ mà tất cả các hãng thông tấn, hãng truyền hình của fake news bên cánh tả họ hoàn toàn không nhắc tới là quý vị biết rồi. Đúng không? Kể cả con mẹ Kamala Harris cũng không bao giờ nhắc tới. Mà truyền thông họ ghen ấp á, một là họ dập quý vị, họ spread misinformation về người đó. Hai là nếu như có sự thật á, họ hoàn toàn họ im lặng hết. Họ câm hết, họ không nói gì về nó cả, để làm chi? Không nói tới người ta sẽ quên, nói tới người ta nhớ. Và họ dùng truyền thông để họ đánh, họ dùng truyền thông để họ vùi dập Tổng thống Trump, họ dùng truyền thông để họ tẩy não quý vị bằng những cái thông tin sai trái. Hiện bây giờ quý vị thấy truyền thông á, họ không phải đưa tin tức trung thực nữa, mà một cái trách nhiệm của truyền thông bây giờ là gì? Che giấu sự thật. Đó là trách nhiệm của truyền thông bây giờ. Cho nên trách nhiệm của tôi ngồi đây là tôi chia sẻ sự thật đến với tất cả các cô chú hiện bây giờ đang theo dõi những cái channel spread misinformation. Và tôi nghĩ rằng là các cô chú, vì các cô chú không có phương tiện hoặc là các cô chú không biết cách xài cái app của X, cho nên quý vị chỉ có thể theo dõi những cái channel TV của người Mỹ gốc Việt ở đây. Mà những cái channel TV của người Mỹ gốc Việt ở đây, quý vị biết tin tức của họ đó là họ chỉ đọc từ CNN thôi, hoặc là từ AP, hoặc là từ Reuters. Mà những cái tin tức đó là những tin tức một chiều. Tin tức một chiều chỉ có thể xảy ra ở những đất nước cộng sản. Ở những đất nước văn minh không có tin tức một chiều. Và bây giờ nếu như quý vị nói ngược lại với họ đó, như là đây, Facebook mới đây, ông Mark Zuckerberg vừa lên thú nhận, tự thú trước bình minh là chính quyền của Biden đã yêu cầu Facebook phải censor hết tất cả những tiếng nói trung thực, chứ không phải là trung lập nha, trung thực. Facebook họ đã lên, họ mét như vậy. Tôi dùng mét là tôi nói cho vui. Nhưng mà ông CEO của Facebook có lên chia sẻ dưới thời của Biden và Harris, họ đã yêu cầu tôi phải chôn vùi những thông tin thật về chích ngừa. Họ yêu cầu tôi phải chôn vùi những thông tin liên quan tới cuộc bầu cử năm 2020. Tôi nhắc lại để quý vị nhớ. Ngày 1 tháng 6 năm 2021, Tổng thống Trump có một cái buổi rally rất là lớn ở Washington DC. Nơi đó họ hình như là hơn 1 triệu người đổ về Washington DC để họ đòi hỏi cái lá phiếu minh bạch. Thì khi mà có clash, có đụng độ giữa cảnh sát và người dân đó, thì Tổng thống Trump mới lên làm một cái đoạn video khoảng 1 phút kêu gọi mọi người hãy đi về trong trật tự, đi về trong sự yêu nước, patriotism, tức là trong sự yêu nước, trong trật tự và đừng có quấy rối. Tôi còn cái đoạn video đó. Thì quý vị nè, đồng loạt nha, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, tất cả đều delete hết cái video của Tổng thống Trump. Họ delete luôn account của Tổng thống Trump. Để quý vị không còn nhìn thấy những cái evidence đó, những cái bằng chứng đó. Nhưng mà mới đây ông Mark Zuckerberg lên xin lỗi, rồi thú nhận rằng là DOJ dưới chính quyền của ông Biden yêu cầu bên phía Facebook là phải kết hợp để chôn vùi những thông tin trung thực, the facts, the truth. Ok, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của Bé Tí ngày hôm nay, và đây là chương trình hãy bỏ phiếu cho Tổng thống Donald Trump vào ngày 5 tây tháng 11 năm 2024. Hẹn gặp lại quý vị ở chương trình kế tiếp.
Vietnamese Americans, very, very powerful, very, very strong, smart, brilliant, energetic, we love them. You have always stood by me, and I will always stand by you.